Phần 5, với tiểu đề Đại dâm phụ bị phán xét. Khải Huyền đoạn 19, từ câu 1 đến câu 9, viết rằng: Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: Alleluia. Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình, Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó, lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài, đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng: Alleluia. Luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão, cùng 4 con sanh vật, bèn mọp xuống thờ lạy Đức Chúa Trời, là đấng ngồi trên ngôi, mà rằng: Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn, hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: Alleluia. Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài. Vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch, bằng vải gai mịn, tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Hai sự kiện được đón mừng cùng một lúc, sự chết của dâm phụ và hôn lễ của đấng Christ với cô dâu của Ngài. Làm thế nào, hai biến cố dường như mâu thuẫn này đều thực sự là minh chứng cho đức tính công bình và yêu thương của Đức Chúa Trời. Lòng không chung thủy mang lại một hậu quả đầy đau đớn và ảnh hưởng lây đến cuộc sống của con cái và những người xung quanh. Ngay cả những người vợ hoặc chồng bị phản bội kiên nhẫn nhất, cuối cùng cũng phải nhận ra rằng cuộc hôn nhân của họ đã đến lúc không thể nào cứu vãn được nữa. Khi thế giới này trở nên một nơi mà lòng người chai đá đến mức không còn khả năng hối cải, không còn lý do gì để kéo dài sự đau khổ vô tận do tội lỗi gây nên cho nhân loại. Dù sự diệt vong của thế giới là một chuyện đau buồn, những người phải chịu đựng dưới sự thống trị của tội lỗi vẫn có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Khi cuối cùng, gánh nặng của họ đã qua đi và thế giới được phục hồi, trở về tình trạng nguyên thủy như Đức Chúa Trời đã dựng nên. Lần này, chắc chắn sẽ không còn ai muốn xa cách Đức Chúa Trời nữa, bởi chúng ta đã học được bài học quá đắt giá rằng Đức Chúa Trời đã đúng về hậu quả tệ hại của tình trạng xa cách Ngài. Khải Huyền đoạn 21, từ câu 1 đến câu 4, viết rằng: Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Hình bóng hôn nhân ở đây có ý nghĩa gì, và tại sao nó đem lại hy vọng? Chúng ta có gì chắc chắn về hy vọng được đề cập trong những câu này? Hôn nhân là sự kết hợp trọn đời, là biểu tượng của sự kết hợp giữa Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài. Tinh thần mà Đấng Christ bày tỏ đối với Hội Thánh cũng là tinh thần mà vợ chồng phải thể hiện đối với nhau. Alan G. Way, Testimonies for the Church, tập 7, trang 46. Đấng Christ đã phải chịu nỗi đau không thể tưởng tượng được khi loài người từ chối Ngài và trao tình cảm dành cho Ngài đến các vị thần khác. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, Ngài đã phó chính mình Ngài vì chúng ta, tự mình trả giá cho những sự không chung thủy và ngoại tình của chúng ta, để nếu chúng ta ăn năn và từ bỏ tội lỗi, thì chúng ta được nhận lãnh lời hứa về sự sống đời đời. Một Phi-e-rơ đoạn 1, câu 18 và 19, cho biết: Vì biết rằng, chẳng phải bởi vật hay hư nát, như bạc, hoặc vàng, mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi, của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi, không vít. Những câu này cho chúng ta biết điều gì đảm bảo về sự cuối cùng được mô tả trong Khải Huyền đoạn 21, từ câu 1 đến câu 4.